nếu gặp ngôi Tam Bảo, nguyện tôi sẽ đem y phục, đồ uống ăn, thuốc men, đồ nằm, nhà cửa, đèn sáng, hoa hương, kỹ nhạc, phan lọng, bãi báo, cúng dường. Nếu thọ giới pháp của Phật, nguyện tôi giữ gìn bền chắc, trọn chẳng sanh lòng quỷ phạm. Nếu nghe khổ hạnh khó làm của Bồ Tát, trong lòng vui mừng chẳng hối hận. Cái đó khó đó, nghe Bồ Tát làm chuyện khó làm mình ngán quá, mình ngán quá tức là hối hận. Còn nếu nghe vậy mà mình vui mừng đó thì không lòng hối hận. Tự biết những việc đời trước trọn chẳng gây nghiệp tham sân si, chẳng vì quả báo mà chứa nhóm nghiệp nhân, đối sự vui hiện tại chẳng sanh lòng tham đắm. Này thiện nam tử, nếu có người phát được những nguyện như vậy thì gọi là Bồ Tát trọn chẳng thối thất tâm Bồ Đề, cũng gọi là thí chủ, có thể thấy Đức Như Lai, thấy rõ Phật tánh, có thể điều phục chúng sanh độ khỏi sanh tử, tức là đưa họ qua khỏi cái dòng sanh tử, có thể hộ trì chánh pháp vô thượng, có thể đạt được đầy đủ sáu môn ba la mật. Ngày thiện nam tử do nghĩa này nên tâm bất thối thối chẳng gọi là Phật tánh. Người bất thối vậy có cái tâm đó, nhưng cái tâm đó chưa phải là Phật tánh. Tiếp hôm đây Đức Phật ngài mới nhắc lại cái phần trước, vì ngài Sư Tử Thống nói rằng Bồ Tát khi phát tâm có người thối chuyển, người chẳng thối chuyển. Nếu mà phát tâm Bồ Đề mà có thối chuyển và chẳng thối chuyển thì như vậy là Phật tánh nó là trở thành vô thường. Vì vậy cho nên đây Đức Phật ngài mới giải thích: ông chẳng nên vì tâm có thối chuyển mà cho rằng các chúng sanh không có Phật tánh. Thí như có hai người đều nghe phương khác có núi Thất Bảo chân danh đó. Thì cái ví dụ này tôi thấy đọc chỉ mất thì giờ, nó tóm lại cho quý vị thấy: hai người nghe có núi Thất Bảo, có suối nước ngọt, thì đồng sửa soạn hành lý để ra đi. Nhưng người đi có hành lý, người đi được tay không, ra đi dọc đường gặp cái người đã được của báo trở về, hỏi thì họ nói là có cái núi đó thật, nhưng phải đi qua những cái chỗ khó khăn hiểm trở, trộm cướp gai châm vân vân, có nhiều cái khó khổ như vậy. Và nhiều người đi mà ít người được, nghe vậy rồi cái người mà yếu đó thì nó thôi giờ mình ở nhà cũng đủ ăn đủ sống, là đi chi cho cực, thôi đi chắc gì mình đã được, mà nhiều khi chết giữa đường uổng, thì chi bằng mình trở lại mình ở nhà mình hưởng cái cảnh an lành trong nhà sướng hơn ha. Còn cái ông khác thì nói rằng nhất định người ta đã lấy được của báo thì mình cũng làm được, chứ tại sao mình lại thối chuyển, cho nên chết sống gì cũng đi, nhờ cái cố gắng đó mà đi đến nơi. Còn người kia gì không cố gắng cho nên trở lui về nhà. Thì bây giờ phát tâm tu như vậy, có nhiều người tu á thì nhất định chết sống gì cũng phải đi tới Bồ Đề mới thôi, tức là thành đạo mới thôi. Thì người đó dù đời này không thành, sau họ cũng vẫn thành. Có người nói thôi giờ tu thành Phật khó quá, tới trải qua ba tăng trì kiếp thì khó nhập, mình làm biết chừng nào được, thôi giờ cứ làm người như vậy, ăn hiền ở lành, tâm huy ngũ giới đủ rồi, vậy cho họ liền thối tâm mới trở lại đó. Thì như vậy đó là hai cái lý luận. Một cái lý luận của người yếu đuối thì muốn thụ hưởng khá dễ dàng, còn cái lý luận của người dũng mãnh thì họ quyết tiến, thà là chết chứ không bao giờ lùi. Nếu cái đó người chưa làm được thì mình cũng làm được, tại sao mình sợ. Thì như vậy chúng ta tu cũng ráng mà tập theo cái hạnh đó, nó là Phật tu được thành Phật mình cũng được, tổ đã thành tổ thì mình cũng nỗ lực mình sẽ được, chứ tại sao mình nói Phật tổ khó làm rồi mình chán mình không muốn làm. Nên mình phải nỗ lực như vậy thì chắc chắn mình được đó. Thì đó là cái ví dụ. Tại giờ hợp pháp, Đức Phật ngài mới hợp pháp như thế nào? Đây là hợp pháp này, nó núi báo là dụ cho đại niết bàn, suối ngọt là dụ cho Phật tánh, hai người kia là ví dụ cho hai vị Bồ Tát sơ phát tâm, con đường hiểm ác là dụ cho sanh tử, người đi ngược chiều gặp dọc đường dụ cho Đức Phật Thế Tôn, trộm cướp dụ cho tứ ma, hầm hố gai trong dụ cho các phiền não, không nước không cỏ, dụ cho chẳng tu tập đạo bồ đề. Người nghe khó ăn năn trở về, dụ cho bồ tát thôi chuyển. Người dũng mãnh thẳng tiến, dụ cho bồ tát bất thôi. Thì như vậy rõ ràng đó là qua cái thí dụ này mình thấy rõ, nếu người nào mà tiến tới liều chết thì sớm muộn gì cũng được, dù bao nhiêu cái khó khăn cũng có thể vượt qua hết. Còn nếu cái người mà nhút nhát thì sẽ bị lùi. Ở đây Đức Phật dạy thêm, Phật tánh của chúng sanh thường trụ chẳng biến đổi, như con đường hiểm trở kia không ai có thể bảo rằng vì có người ăn năn trở lại mà làm cho con đường thành vô thường. Nghĩa là không gì người đó thối chuyển mà nó con đường nó mất, con đường vẫn còn, lúc nào cũng còn, nếu người nào thẳng tiến thì tới. Phật tánh cũng như vậy, trong đạo bồ đề trọn không có sự thối thất. Như người ăn năn kia thấy bạn mình đặng của báo mang về nhà, giàu có tự tại, cúng dường cha mẹ, cung cấp thân thuộc, an vui sung sướng, do đó bạn phát tâm thẳng đến núi báo, chẳng tiếc thân mạng, Bồ Tát thối chuyển cũng như vậy. Thì như vậy cái người mà ta thẳng luôn một hơi á, ta đi tới núi báo, ta mang cửa báo về, rồi cái người cũng phát tâm hồi thở ban sơ với họ đó, rồi họ trở lùi lại, rồi giờ thấy bạn mình đem được của quý về quá rồi cái sao, rồi cũng phản chí cái thầy cũng phát tâm đi. Thì như vậy đó thôi, thà là ta đi lượt hồi xưa cho hơn, phải không? Trở lại chi rồi sao đi, thành ta đi sao muộn quá. Khi đi rồi hồi xưa ví dụ như khỏe mạnh 10 thì sau này mình đi mình còn có 89 nè, mà rồi cũng đi sớm muộn cũng đi thôi, đi lượt đi cho tới nơi không sướng hơn nào đó. Thì quý vị thấy là chúng là quý vị dòm lại cái hiện tại cũng giống giống vậy đó, có nhiều bạn bè của quý vị đồng thời phát tâm, nhưng rồi cũng có người thấy đường xa quá là thối chuyển, nhưng mà đâu hẳn là thối chuyển mà bỏ luôn, thế nào rồi có cơ hội họ cũng thấy bạn bè mình không bỏ tiến được thì chắc mình cũng tiến. Thí dụ như ở đâu thì đó, ở trên thế gian này chúng ta dòm thấy tràn ngập không thiếu gì. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh quyết định sẽ được thành vô thượng bồ đề. Tất cả chúng sanh quyết định sẽ được thành vô thượng bồ đề. Do nghĩa này nên trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh nhẫn đến kẻ tạo tội ngũ nghịch, phạm trí trọng và nhất diễn đề đều có Phật tánh. Tới đây Đức Phật mới xác định cái lập trường của Phật ở ngay trong kinh Niết Bàn này. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái đó là cái mà Phật xác định. Tuy rằng lý luận từ trước tới giờ đó, khi Phật nói có, khi nói không, tùy cái chỗ mà bẻ đoát, nhưng mà tới đây là Phật kết luận lại để cho thấy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tiếp.